Nếu ngày hôm nay Chúa hiện ra với tôi và anh chị em bằng xương bằng thịt, hoặc là một đám mây nào đó để mà nói với chúng ta rằng không được làm cái này, nên làm cái kia, thì cái chuyện vâng lời của Thiên Chúa, tôi nghĩ đó là một cái chuyện thật là dễ dàng, có phải không ạ? Nhưng mà đằng này Thiên Chúa lại không hiện ra với chúng ta để mà nói cho chúng ta biết cần phải làm gì, hoặc là nên tránh những thứ gì. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể nghe lời Ngài để mà vâng lời của Ngài được, thưa anh chị em? Lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha phán với các môn đệ, và cũng là lời phán dạy cho mỗi người chúng ta. Đức Giêsu Kitô là con yêu dấu của Ngài, chúng ta hãy vâng nghe lời Người. Cái câu hỏi mà tôi muốn anh chị em suy nghĩ ngày hôm nay, đó là chúng ta làm sao để nhận ra đâu là lời của Chúa để mà nghe. Bởi vì Đức Giêsu Kitô hôm qua cũng như hôm nay và cho đến mãi muôn đời, Ngài vẫn đang dạy dỗ và hướng dẫn bảo ban chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc ở ngay tại thế này, và nhất là được sống hạnh phúc vĩnh viễn ở trên thiên quốc với Ngài. Theo tôi thì Đức Giêsu Kitô vẫn bảo ban chúng ta qua ba cái phương tiện sau đây. Thứ nhất là qua Kinh Thánh, bởi vì đó là lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn không ngừng nói với dân Ngài qua cuốn Kinh Thánh, qua mỗi thánh lễ. Mà anh chị em biết, ở trên thế giới này có hơn 400.000 linh mục, và nếu mà phân chia ra thì cứ mỗi một giây, một giây qua đi thì ở trên thế giới này có 3 thánh lễ. Như vậy thì lời Chúa được công bố và lời Chúa được diễn tả và đem đến cho chúng ta loài người những cái thông điệp của Ngài mỗi giây phút trong cuộc đời này. Và vì thế cho nên lắng nghe lời của Chúa qua các thánh lễ, đó là chúng ta đang nghe lời của Chúa phán với chúng ta. Còn chuyện vâng lời Ngài hay không, đó là quyền của chúng ta. Thánh Antôn Sa Mạc, khi Ngài bước vào trong nhà thờ, Ngài nghe thấy lời của Chúa phán ở trong bài phúc âm: nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, thì anh sẽ có một kho tàng ở trên trời. Thánh nhân đã vâng lời và đã bán hết tất cả tài sản để đi theo Chúa, cho người nghèo hết. Rồi Thánh Agustino, Ngài cũng nghe lời của Chúa qua thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, là hãy đừng sống theo tính xác thịt dục vọng nữa, mà hãy mặc lấy Đức Kitô. Và Thánh nhân đã vâng lời của Chúa và thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình, trở thành một người công giáo chưa hết, trở thành một linh mục chưa xong, và Ngài đã trở thành một giám mục và trở thành một vị đại thánh ở trong giáo hội công giáo chúng ta. Cái phương tiện thứ hai mà Thiên Chúa vẫn dạy dỗ và bảo ban chúng ta, đó chính là những vị đại diện của Ngài ở trên trần gian này. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng: ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ đấng đã sai Thầy. Những vị đại diện của Thiên Chúa ở trần gian này vẫn không ngừng dạy dỗ chúng ta về vấn đề luân lý, về vấn đề đạo đức, về vấn đề sống làm sao để mà đẹp lòng ông bà cha mẹ, những người xung quanh, và nhất là sống được đẹp lòng Chúa. Những vị đại diện đó là ai? Là Đức Thánh Cha, là các đức giám mục, là các linh mục, là những thầy phó tế, là ông, là bà, là cha mẹ và là thầy cô của chúng ta. Chúa vẫn không ngừng nói với chúng ta qua những vị đấy. Và những cái thông điệp đó hằng ngày được gửi đến chúng ta qua môi miệng của mẹ giáo hội, qua ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ chúng ta nhắc rằng: con ơi, con cố gắng chịu khó ngày Chủ nhật đi tham dự thánh lễ, đi tham dự thánh lễ cho nó có đầu có đuôi nhé, đừng có bớt xén. Lời của Chúa đấy. Ông bà cha mẹ khuyên các bạn là con trai con gái đừng có ăn ở với nhau như là vợ chồng, cái đó không có đẹp lòng Chúa đâu. Đó là lời Chúa đấy. Khi mẹ giáo hội nói rằng không được phá thai, bởi vì tất cả từ phôi thai cho đến một người già yếu nằm ở trên giường bệnh, hoặc là một người tàn tật, họ cũng là con cái của Thiên Chúa và họ mang hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta phải có nhiệm vụ tôn trọng nhân phẩm của họ. Lời của Chúa đấy anh chị em, qua môi miệng của mẹ giáo hội. Khi mẹ giáo hội dạy rằng không thể chấp nhận được hôn nhân đồng tính, Bởi vì hôn nhân là một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, và hai người nâng đỡ bổ túc cho nhau và sinh sản dưỡng dục con cái. Giáo hội nói rằng không thể nào chấp nhận được cái chuyện hôn nhân mà một người đàn ông lấy một người đàn ông, đàn bà lấy đàn bà. Đó là lời Chúa đấy anh chị em. Và khi ông bà cha mẹ nhắc nhở cho chúng ta về những vấn đề luân lý đạo đức, về vấn đề hòa thuận sống yêu thương nhau, đó chính là lời của Thiên Chúa. Khi ở trên bục giảng này, tôi nhắc anh chị em là chúng ta cố gắng làm sao đó để mà tha thứ cho nhau, đừng có gọi là chấp nhất nhau, đừng thù hận nhau, đừng nói hành nói xấu nhau, chịu khó đi lễ, tham dự thánh lễ, siêng năng xưng tội. Lời của Chúa đấy anh chị em có tin không? Thế cho nên vâng lời của Chúa thì được rất là nhiều những cái lợi ích cho chúng ta. Giống như Abraham trong bài đọc 1, vì vâng lời của Thiên Chúa mà ông đã trở thành tổ phụ của tất cả các dân tộc. Vì vâng lời của Thiên Chúa cho nên ông đã trở thành cha của những người tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa còn nói với chúng ta qua những cái sự kiện lớn bé, những cái sự kiện vui cũng như buồn ở trong đời sống cá nhân, ở trên bình diện xã hội, ở trên bình diện thế giới. Ngài vẫn không ngừng phán dạy chúng ta qua những cái tai nạn, qua những cái biến cố đau khổ ở trong gia đình tan chế, hoặc là con cái của mình nó bị bệnh tật vân vân và vân vân. Có thể qua một cái tai nạn nào đó mà Thiên Chúa muốn gửi cho chúng ta một thông điệp mà chúng ta không để ý tới. Chẳng hạn như Thánh Ignacio là đấng sáng lập ra dòng tên. Ngài là một quân nhân, anh chị em đọc lịch sử anh chị em biết, Ngài là một quân nhân đi ra ngoài trận đánh trận xong bị bắn què giò. Ngài mới về trong bệnh viện để mà giải phẫu, trong khi nằm ở trên giường bệnh chán quá, chẳng biết làm cái gì cả. Ngài mới nói với lại thân nhân là đưa cho tôi mấy cuốn sách tiểu thuyết để tôi đọc. Nhưng mà người nhà kiếm không ra cho nên chỉ đem đến cho Ngài cuốn gọi là Cuộc đời Chúa Giêsu và Hạnh các Thánh. Thế là thánh nhân không có cái gì đọc hết, mở ra đọc. Và khi Ngài đọc đó, Ngài đã nhận ra được lời mời gọi của Thiên Chúa là hãy bỏ đường binh nghiệp đi để mà đi theo Chúa, phục vụ giáo hội. Và Ngài đã trở thành linh mục, sau đó trở thành đấng sáng lập của dòng tên. Có thể qua một cái thất bại nào đó ở trong đời sống này mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta một điều gì đó, một tai nạn xe chẳng hạn, hay là một lần anh chị em thất nghiệp, có thể đó là một thông điệp mà Chúa gửi đến. Chắc anh chị em trong này có nhiều người đi vượt biên, anh chị em thấy có thể là mình lỡ một chuyến đò, sau đó mình mới nhận ra được đây là ý Chúa, Chúa muốn mình ở lại đây để mà mình có thể được tôi luyện thêm. Chúa muốn mình được sống bởi vì cái chuyến tàu của mình đi bị đắm chìm hết. Đấy, trong những biến cố Chúa vẫn không ngừng gửi đến chúng ta những cái thông điệp cho anh chị em. Phao-lô là một ví dụ điển hình. Ông là một người đang đi bắt đạo, bị ngã ngựa, và nhờ cái ngã ngựa đó ông mới nghe được lời của Chúa nói với ông: Sao-lê, Sao-lê, sao ngươi lại bắt bớ ta? Và ông đã trở thành một tông đồ nhiệt thành cho dân ngoại. Một thanh niên bị đụng xe, sau khi cái tai nạn đụng xe đó mới mở mắt ra, mới biết được rằng cuộc đời này ngắn lắm, Chúa muốn mình phải từ bỏ tất cả để mà theo cuộc đời tu trì. Nhận ra được lời Chúa, đời này ngắn lắm con, lo cho đời sau đi. Và cái anh tảng thanh niên nó đi tu, và bây giờ nó đang đứng ở đây. Có thể qua một cái biến cố nào đó anh chị em, mà Chúa nói với mình mà mình không biết. Thế cho nên tắt một lời, ngày hôm nay chúng ta nghe lời của Đức Chúa Cha phán với các môn đệ: đây là con yêu dấu của ta, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Xin mỗi người chúng ta cố gắng nhận ra, lắng nghe được lời của Chúa, để rồi chúng ta mới có thể vâng nghe lời người được. Để có thể lắng được nghe được lời của Thiên Chúa thì anh chị em, tôi đề nghị với anh chị em, thứ nhất là chúng ta phải siêng năng đọc Kinh Thánh, bởi vì lời Chúa chính là Thiên Chúa. Mỗi một ngày anh chị em chịu khó bỏ ra 5 phút thôi, vợ chồng con cái ngồi với nhau đọc Kinh Thánh đi. Thay vì mình đọc 50 kinh, con cái của mình nó ngủ lên ngủ xuống, đọc Kinh Thánh để anh chị em chừng 5 phút thôi, anh chị em sẽ thấy lời Chúa sẽ tác động đến mỗi một người chúng ta. Trước khi anh chị em đến với thánh lễ, dù là thánh lễ Chủ Nhật hay là thánh lễ ngày thường, anh chị em chịu khó, bây giờ website, internet, rồi ai cũng có iPhone, anh chị em mở ra bấm vô trong đó, Việt Catholic hay là thanhlinh.net, hay là anh chị em vào các giờ kinh phục vụ chúng ta bấm lên, hoặc là đọc tiếng Anh usccb.org, anh chị em sẽ thấy bài đọc mỗi ngày bài đọc nào cũng có hết, bài đọc 1, bài đọc 2, phúc âm. Anh chị em chịu khó đọc đi, gần gũi với lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Rồi anh chị em nghe những cái bài giảng ở trên Internet, những cái bài chia sẻ của các linh mục, của các tu sĩ viết ở trên đó, anh chị em đọc trước khi đến với thánh lễ, anh chị em sẽ thấy rằng lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, và nếu chúng ta vâng theo lời của Ngài thì chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay ở đời này. Điều thứ hai là chúng ta phải dành ra những cái giờ phút thinh lặng để suy niệm, để suy nghĩ về những cái gì nó đang xảy đến với mình. Có thể đây là một thông điệp mà Chúa gửi đến cho mình, cho nên phải có thời giờ để thinh lặng, để suy nghĩ. Khi bị tai nạn xe, bình tĩnh anh chị em, để xem cái tai nạn xe này nó xảy ra như vậy, Chúa muốn mình làm cái gì. Có thể mình lái ẩu, có thể là mình đang, nghĩa là đang xây hạnh phúc, nghĩa là đang xây dựng cái lâu đài ở trên thế giới này, mà Chúa bảo rằng coi chừng. Có thể là trong một cái cuộc tình nào đó mà mình bị ngã ngựa, thất tình chẳng hạn. Bình tĩnh để xem là ý Chúa muốn như thế nào. Có thể Chúa muốn mình đi tu không chừng. Thế cho nên tất cả những cái sự kiện đó cần phải có thời gian để suy nghĩ. Khi làm ăn thất bại, khi mà bị người này lừa, người kia cho mình ăn bánh vẽ, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ lại thử xem là chúng ta nhìn thấy ý Chúa ở trong cái sự kiện này như thế nào. Và điều thứ ba đó là đừng bao giờ cãi lại hay là chất vấn hay là giận dữ khi nghe ông bà cha mẹ nhắc nhở mình về những vấn đề luân lý đạo đức. Các bạn trẻ, khi các bạn nghe thấy ông bà cha mẹ nhắc các bạn rằng tụi con phải cố gắng đi xưng tội thường xuyên đi, rồi đi lễ, đi nhà thờ, đừng có bỏ lễ, đừng có bỏ Chúa, các bạn nhớ đó là lời của Chúa, hãy cố gắng vâng nghe lời của các ngài. Vâng nghe lời ba mẹ, ông bà là lúc đó chúng ta đang vâng lời chính Thiên Chúa. Khi cha mẹ của các bạn bảo rằng ăn ở với nhau không có hôn thú, không có phép tắc, là bất hợp pháp, là lỗi đạo, anh chị em nhớ các ngài đang đại diện Chúa để nói chuyện với anh chị em, cho nên phải vâng nghe lời của các ngài. Và khi anh chị em nghe thấy giáo hội nói về dạy dỗ, giáo huấn chúng ta về những vấn đề luân lý đạo đức, không được tử hình, không được trợ tử, không được phá thai, anh chị em biết rằng đó chính là lời của Thiên Chúa. Tắt một lời, nếu anh chị em và tôi cố gắng siêng năng đọc Kinh Thánh, dành ra những thời giờ thinh lặng để chúng ta suy nghĩ về những gì xảy đến cho mình, và chúng ta chấp nhận vâng lời các đấng bề trên, thì lúc đó chúng ta đang vâng nghe lời của chính Đức Giêsu Kitô nói với chúng ta.